Thần mộ chi huyết đế, chương 163, đại hỗn chiến, 4. Góc truyện audio.com, chấm, Đông Phương Trường Minh nếm thử tuyệt chiêu do ta tự mình sáng chế đi. Thần hoang động thiên quyền, trong lúc đám người thần nam đang suy đoán thì trận đại chiến bên trong hắc động cũng đã có biến hóa mới, chỉ nghe thần hoa hét vang một tiếng đánh ra một quyền về phía Đông Phương Trường Minh, đến đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào, kêu lên một tiếng, sau đó cũng dốc toàn lực ầm ầm xuất ra một quyền muốn đánh bay thần hoa đi. Nhưng mà lúc song quyền sắp chạm vào nhau, Đông Phương Trường Minh lại cả kinh phát hiện bản thân không ngờ lại giống như chúng phải thuật định thân căn. Bản không thể phát ra chút lực lượng nào, cứ thế để mặc cho thân thể bị một quyền của đối thủ đánh bay đi. Ầm ầm ầm. Đông Phương Trường Minh như lưu tinh bay ra khỏi hắc động, liên tục đụng nát hơn mấy chục ngôi sao, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng dừng lại được trên một ngôi sao to lớn. Vừa rồi là thời gian pháp tác, ngươi làm cách nào mà lãnh ngộ được nó? Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thần hoa kinh hãi nói, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được đối thủ của mình hôm nay lại có thể lãnh ngộ được một trong tam đại chí cao pháp tác. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thần hoa lạnh lùng kêu lên một tiếng, sau đó thân thể không dừng lại chút nào trực tiếp lao ra khỏi hắc động bắn thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Chuyện sở hữu thời gian pháp tắc chính là bí mật lớn nhất của thần hoa, cho dù là ở bên trong thần gia cũng không có nhiều người biết, nhưng mà ngày hôm nay, vì giết Đông Phương Trường Minh mà hắn lại không chút do dự bại lộ lá bài tẩy này, đủ thấy thù hận của hắn đối với Đông Phương Trường Minh lớn. Đến mức nào, muốn giết ta, tiểu tử ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lộ vẻ khinh thường kêu lên một tiếng, cho dù có kinh ngạc trước thời gian pháp tắc của thần hoa nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hãi thời gian pháp tắc, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đụng độ với nó. Nhớ lại một vạn năm trước khi Đông Phương Trường Minh vì ngũ sắc linh nhũ mà đồng ý làm đại diện cho Diệp gia trong ngũ sắc thế gia tham dự tổ linh chiến, đã từng được lãnh giáo uy lực của thời gian pháp tắc trong tay thiếu chủ Huyễn gia. Huyễn vô hình, ngày hôm đó hắn có thể đánh bại Huyễn vô hình thì ngày hôm nay đồng dạng cũng có thể đánh bại thần hoa. Đây chính là tự tin của Đông Phương Trường Minh hắn. Ầm 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 ầm. Trong chớp mắt hai đại cường giả lại lần nữa lại bắt đầu đại chiến, thanh thế của trận chiến này so với lúc nãy còn lớn hơn gấp trăm lần, không chỉ có từng tia pháp tắc lực lượng hùng mạnh khuếch tán ra bên ngoài khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, mà tốc độ của hai người Đông Phương Trường Minh cũng đã tăng lên đến một loại cảnh giới khác, khiến cho những người đang đứng xem bên dưới không thể thấy được cái gì. Thần hồn ma phách cổ lão trong thiên địa, xin hãy nghe lời ta triệu hoán, hội tụ về đây. Đúng lúc này bên trong tinh không cổ điện lại đột nhiên phát ra một đoạn cổ lão chú ngữ vang vọng khắp đất trời. Là tụ hồn chú, như vậy là tinh không cổ trận đã thành rồi. Vũ hình cuối cùng cũng chân chính phục rồi. Thật là tốt quá, nghe được đoạn chú ngữ đó, đám người kim sĩ đại bằng thần vương đều lộ ra vẻ hưng phấn, thần nam càng là không nhịn được ngẩng đầu cười to nói. Trái ngược với vẻ hưng phấn của hắn, sắc mặt của bốn người hiên viên thần vương, hỗn thiên đại ma vương, tuyệt tình đại ma vương cùng với Như Lai Phật Tổ lại trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì bọn họ đều hiểu tinh không cổ trận triệu hoán linh thức đã hoàn thành công, muốn ngăn cũng không ngăn được nữa rồi. Bây giờ việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi vô tình tiên tử từ bên trong bước ra mà thôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cánh cửa tinh không nguyệt điện. Két, dưới ánh mắt của quần hùng, cánh cửa tinh không nguyệt điện từ từ mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong bước ra, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là thân ảnh đó không ngờ lại không phải vô tình tiên tử, mà là lão tăng thân mặc tăng bào, khuôn mặt tràn đầy khí tức tường hòa. Sư phụ, có phải là người đó không? Vừa nhìn thấy lão tăng đó bước ra, Như Lai Phật Tổ vốn đã chém hết thất tình lục dục đột nhiên run rẩy kêu lên một tiếng. A Di Đà Phật, đồ đệ chúng ta đã lâu không gặp rồi. Ngày hôm nay gặp lại, nhìn thấy tu vi của con lại có tiến bộ, người làm sư phụ như ta cũng vui cho con. Lão Tăng nghe được câu hỏi của Như Lai Phật Tổ thì niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói nhàn nhạt nói. Lão ngươi đừng nói vậy, tất cả mọi thứ của con đều do người dạy, không có người thì cũng không có Như Lai ngày hôm nay. Như Lai Phật Tổ chắp hai tay lại nhìn Lão Tăng lộ ra vẻ thành kính nói. Sư phụ của Phật Tổ, không lẽ Lão Tăng trước mắt chính là thanh thiện cổ Phật trong truyền thuyết? Không phải là hắn đã sớm chết rồi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là nhờ uy lực tinh không cổ trận lần nữa trọng tụ linh thức cho nên mới sống lại? Sao lại có thể như vậy được, tinh không cổ trận là ta dùng để cho chân chính vũ hình sống lại, tại sao bây giờ lại là Lão Tăng này? Tại sao a? Thần Nam ở bên cạnh nghe được lời nói của hai người trong lòng lập tức đoán được thân phận của Lão Tăng, trong lòng vừa kinh vừa sợ thầm nghĩ trước. Đây hắn nhận được thư do Vô Tình Tiên Tử gửi đến mới biết được nàng chính là Vũ Hinh sau khi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục Thuế Biến mà thành con. Linh thi Vũ Hinh lại là thân thể trước khi Thuế Biến, hai người vừa là Vũ Hinh mà lại không phải là Vũ Hinh muốn, Vũ Hinh chân chính của một vạn năm trước. Trở lại chỉ có một cách, đó là nhờ uy lực kỳ diệu của tinh không cổ trận đem hai người phản bản hoàn nguyên hợp hai thành một. Chính vì vậy mà thần Nam mới mạo hiểm xông vào Cực Lạc Phật Thổ trộm xá lợi tử của thanh thiện cổ Phật để làm trận nhãn khởi động đại trận không? Ngờ bây giờ lại hóa khéo thành vụng, ngược lại làm cho thanh thiện cổ Phật phục sinh, còn chân chính Vũ Hinh thì lại không thấy đâu, đả kích này thử hỏi. Thần Nam làm sao có thể chịu nổi? Nam Hải Thần Vương, Lý Đạo Chân, Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương, hai tỷ muội sinh mệnh nữ thần và cả Quang Minh Chủ Thần nghe vậy đều nhíu mày lại nhưng cũng không biết phải nói cái gì để an ủi hắn. Mà thanh thiện cổ Phật cũng không để ý tới hắn, sau khi nói mấy lời với đồ đệ Phật Tổ của mình mấy câu, ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy rằng bởi vì mới vừa phục sinh cho nên thanh thiện cổ Phật chưa thể khôi phục lại đến mức đỉnh phong, chỉ có thực lực nửa bước thần hoàng, nhưng mà đạo hạnh vẫn còn nguyên cho nên vẫn có khả năng quan sát trận chiến đang diễn ra trên tinh không. Tiền bối, người chính là thanh thiện cổ Phật có phải không? Cảm nhận được ánh mắt thanh thiện cổ Phật đang nhìn mình, Đông Phương Trường Minh hơi nhíu mày một chút rồi lại khôi phục lại vẻ bình thường, tiếp tục chuyên tâm ứng chiến, nhưng mà đối thủ của hắn Thần Hoa lại không được như vậy, chỉ thấy thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, vừa đối phó với thế công của Đông Phương Trường Minh vừa nhìn về phía thanh thiện cổ Phật kêu lên một tiếng. Ngươi là ai? Thanh thiện cổ Phật nghe thấy tiếng nói của Thần Hoa thì nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, ta là Thần Hoa, đệ tử của Thần Gia, ngày hôm nay ta phụng mệnh của các vị lão tổ đến đây bắt tên phản đồ trong gia tộc là Thần Nam về, nhưng mà hiện tại bị cường địch cản trở không thể ra tay, không biết tiền bối có thể giúp ta một tay được không? Thần Hoa nhìn về phía thanh thiện cổ Phật nói, A-di-đà Phật, bắt Thần Nam là chuyện trong gia tộc của ngươi, sao có thể nhờ bần tăng ra tay được chứ? Thanh thiện cổ Phật nghe vậy lắc đầu một cái nhàn nhạt nói, cổ Phật, lời ấy của ngài sai rồi. Không lẽ ngài đã quên trong lúc ngài chưa thành đạo ngày xưa đã từng thiếu Thần Gia chúng ta một đại nhân quả, bây giờ giúp chúng ta một lần cũng là việc nên làm mà thôi. Thần Hoa nhìn thanh thiện cổ Phật trầm giọng nói. Hừ, Thần Hoa, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng nhân quả ngày xưa ép buộc sư phụ ta làm việc cho ngươi sao? Như Lai nghe vậy nhìn Thần Hoa tức giận nói. Phật Tổ hiểu lầm rồi, ta nào dám có ý ép buộc sư phụ ngươi, ý của ta là chỉ cần cổ Phật chịu giúp Thần Gia chúng ta lần này thì nhân quả giữa hai bên chúng ta sẽ chính thức kết thúc. Thần Hoa nhìn về phía thanh thiện cổ Phật kêu lên một tiếng. Lời này của thần thí chủ có phải là thật không? Nghe thấy những lời của Thần Hoa thì trong mắt thanh thiện cổ Phật đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó gấp gáp nhìn hắn hỏi, hiển nhiên đại nhân quả mà Thần Hoa vừa mới nói rất quan trọng với ông ta. Lời ta nói tự nhiên là thật, nếu cổ Phật có thể giúp ta bắt được Thần Nam thì không chỉ đại nhân quả của chúng ta sẽ xóa bỏ mà ta còn có thể đại diện Thần Gia hứa với người sau này chỉ cần cổ Phật yêu cầu Thần Gia chúng ta sẽ giúp người một lần. Thần Hoa thấy thanh thiện cổ Phật có vẻ động tâm thì không chút do dự gật đầu xác nhận, hơn nữa còn ra thêm một điều kiện hấp dẫn. không chỉ có cổ Phật hôm nay ở đây, ai chịu xuất thủ giúp thần hoa ta bắt phản đồ thì sau này thần gia chúng ta cũng sẽ vô điều kiện trợ giúp người. Đó một lần, hơi dừng một chút hắn lại hét vang lên một tiếng. Được, ta giúp ngươi. Thanh thiện cổ Phật nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhìn thần hoa nói, tiếp theo đó hóa thành một đạo hào quang màu vàng bắn về phía thần nam bốn người như Lai Phật Tổ, Phá Diệt Đại Ma Vương, Tuyệt Tình Đại Ma Vương, Hiên Viên Thần Vương cũng đi theo sau lưng ông ta. Bọn họ vốn đã là kẻ thù của thần nam, trong lòng vốn đã muốn trừ khử hắn để trừ hậu hoạn, bây giờ lại nghe thấy lời nói của thần hoa đương nhiên không có lý gì không ra tay. Các vị mau ra tay, ta không tin hợp lực của năm chúng ta mà lại không ngăn được bọn chúng. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương thấy vậy vội vàng nhìn những người bên cạnh nói, ông ta và thần nam tuy chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng đã trở thành chi. Thì bây giờ nhìn thấy hắn đại nạn lâm đầu đương nhiên không thể không giúp. Nam Hải Thần Vương, Lý Đạo Chân nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn thân là biểu đệ của thần nam, tạm không nói tới chuyện huyết thống, từ nhỏ cả hai đã có giao tình rất tốt thì với tính cách của Lý Đạo Chân hắn đương nhiên sẽ đứng về phía biểu ca mình. Cho dù đối thủ có là thần gia trong truyền thuyết cũng giống như vậy. Hai vị, lần này ba người chúng ta đến Phương Đông chỉ là giúp nàng phòng thủ Tinh Không Nguyệt Điện đến khi Tinh Không Cổ Trận hoàn thành. Bây giờ đại trận đã thành, chúng ta không còn lý do gì ở lại đây nữa. Xin cáo từ rồi. Hai người Lý Đạo Chân và Kim Bằng Thần Vương nghĩa khí ngút trời, một lòng muốn bảo vệ thần nam đúng là rất đáng quý, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng như bọn họ, chỉ nghe sinh mệnh nữ thần. Tạp Mâu cao giọng kêu lên một tiếng, sau đó mặc kệ phản ứng của bọn họ cùng với muội muội chân ni của mình và Quang Minh chủ thần hóa thành ba đạo hào. Bay về phía tây phương thiên giới. Kết chương.